chuyện thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí Việt Nam đang chịu tác động từ tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia với rất nhiều thay đổi về công nghệ làm báo và thay đổi hành vi của độc giả, khán thính giả. Điều đó đòi hỏi không còn cách nào khác là các cơ quan báo chí cần bước đi nhanh và quyết liệt nếu không muốn bị tụt hậu, mất đi độc giả, khán thính giả và hậu quả đương nhiên là sự sống còn của chính cơ quan báo chí.
Và trong cuộc chuyển đổi số đó, không chỉ đòi hỏi thay đổi cả về công nghệ mà chính là con người mới là trung tâm. Chính lúc này là lúc mà cần hơn nữa sự vào cuộc của báo chí để báo chí trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất, tin cậy nhất, đồng thời đòi hỏi mỗi nhà báo cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa đối với xã hội và cộng đồng. Những vấn đề này sẽ được chúng tôi làm rõ hơn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân. Và sau đây thì mời biên tập viên Lại Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin kính chào quý vị và trước tiên xin cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh đã nhận lời tham dự chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dạ vâng, thưa nhà báo Lê Quốc Minh, chuyển đổi số thì đã tạo ra những cái thuận lợi và thách thức như thế nào cho các cơ quan báo chí ạ?
Khi người dùng di chuyển lên các nền tảng số và dần rời xa các nền tảng truyền thống, thì báo chí không có cách nào khác là phải đa dạng hóa, xây dựng chiến lược đa nền tảng để xuất hiện bất kỳ nơi đâu mà có độc giả, khán thính giả. Khi đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ số và hiện diện mạnh mẽ hơn trên các nền tảng số thì các cơ quan báo chí sẽ duy trì được sự kết nối với người dùng, sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin, nội dung hữu ích và đổi lại có cái nguồn thu kinh tế báo chí nuôi sống bản thân mình, tồn tại và thậm chí là phát triển. Tuy nhiên thực tế, việc chuyển đổi số và tạo nguồn thu không được như kỳ vọng. Phần tạo thêm ra được tuy tăng trưởng trong những năm gần đây, nhưng nó không bù lại được khoản mất đi từ doanh thu sụt giảm trên báo in cũng như là phát thanh truyền hình. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí cũng thấy rằng dẫu có như vậy thì cũng không thể đứng yên, không thể không chuyển đổi số. Theo một số chuyên gia nhận định là không chuyển đổi số thì sẽ chết. Cho nên dù những cái lợi ích chưa được thể hiện bằng những con số về tài chính, riêng việc kết nối với người dùng để duy trì mối tương tác giữa cơ quan báo chí và người dùng, ít nhất nó cũng là cái lợi ích mà chúng ta không thể bác bỏ. Và dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải đi trên con đường này.
Dạ vâng, có thể thấy là chưa bao giờ báo chí lại đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Và nhận thức rõ điều này thì nhiều cơ quan báo chí đang rất quyết liệt trong quá trình chuyển đổi số. Mời nhà báo Lê Quốc Minh cùng quý vị thính giả cùng nghe nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà báo Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết về quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại các cơ quan báo chí.
Giai đoạn gần đây thì VOV tiến hành chuyển đổi số rất là mạnh mẽ. Nổi bật là hai cái nền tảng, cái app VTC Now và cái app VOV Live. Thế rồi cái đổi mới của các cái chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, rồi các cái ấn phẩm báo điện tử, rồi các cái ấn phẩm về nền tảng số cũng thể hiện rất là rõ, sinh động, nét hiện đại, cái bản sắc riêng của VOV.
VTV xác định mình luôn luôn lấy thế mạnh là nội dung và những luồng thông tin, dòng chảy về tin tức, rồi những chương trình hấp dẫn phải là những nội dung mà gây được ảnh hưởng xã hội, lan tỏa được những điều tốt đẹp, những cái hay, dẹp được những cái xấu. Vì thế nên đối với chúng tôi thì tập trung vào sản xuất nội dung vẫn phải là thế mạnh. Tuy nhiên từ nội dung đó thì cái việc mà mình phải phân phối nội dung, cách thức của mình để làm sao có thể phù hợp với nhiều nền tảng, phù hợp với sự chuyển dịch thói quen của công chúng.
Bạn đọc ở đâu thì báo chí ở đó. Và khi bạn đọc lên mạng, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua, bạn đọc lên mạng, sống toàn bộ trên mạng, thì báo chí phải lên mạng. Và báo chí muốn lên mạng thì báo chí phải chuyển đổi số. Báo giấy ngày xưa còn làm thủ công được và mức độ số hóa về dữ liệu cũng như số hóa về quy trình nó không đòi hỏi như là báo điện tử và mạng xã hội hiện nay, thì báo chí phải chuyển đổi số.
Vâng, đó là những cơ quan báo chí đang rất quyết liệt trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên thực tế thì có nhiều cơ quan báo chí hiện mới chỉ đầu tư về công nghệ hay là chương trình phần mềm. Đó có thực sự là chuyển đổi số trong báo chí chưa, thưa nhà báo?
Nhiều cơ quan báo chí suy nghĩ rất đơn giản, chuyển đổi số có nghĩa là mua sắm thiết bị hiện đại hay là một số phần mềm hiện đại. Có những cơ quan báo chí cho rằng họ có một cái website, ứng dụng trên mobile, thế là yên tâm coi như là chuyển đổi số xong. Thậm chí có những người hỏi rằng là thế nếu với những cơ quan báo chí thuần túy là báo điện tử có cần phải chuyển đổi số nữa hay không? Thực tế chúng ta thấy rằng là nhiều cơ quan báo chí mới đang dừng ở góc độ gọi là số hóa, tức là đưa những nội dung của mình lên nền tảng số mà thôi. Chứ quá trình chuyển đổi số thì đã được định nghĩa rằng là chúng ta phải tạo ra được những cái quy trình sản xuất thông tin mới, tạo ra được những sản phẩm mới, có cả cái quy trình về mặt kinh doanh cũng phải mới, và thậm chí là tạo ra được cả một cái văn hóa mới trong tòa soạn. Quá trình chuyển đổi số không chỉ liên quan đến vấn đề nội dung, liên quan đến vấn đề kinh doanh, mà ngay trong việc vận hành một tòa soạn thì cũng có rất nhiều các phương tiện để chúng ta sử dụng các công cụ digital. Việc tiếp cận người dùng cũng thế. Bây giờ phải sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để nắm bắt cái thói quen của người dùng, xem họ thường đọc những tin nào của chúng ta, rồi từ cái tin này thì họ đi sang tin nào. Từ báo của chúng ta thì họ hay đi về báo nào, hay từ những cái nơi nào rồi họ đến với chúng ta. Liệu họ thuộc cái phân khúc nào, ở đô thị hay là nông thôn, thu nhập có khả năng là bao nhiêu, họ thường xuyên mua sắm những gì. Khi phải nắm bắt tất cả những cái dữ liệu người dùng như vậy thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng những công cụ để theo dõi, sử dụng những công cụ để phân tích và để hiểu rõ người dùng hơn, giúp cho cái hoạt động của tòa soạn nó hiệu quả hơn.
Vậy thì để không rơi vào thế bất lợi đối với cuộc cạnh tranh với mạng xã hội trên môi trường truyền thông số thì các cơ quan báo chí phải giành lại sự chủ động như thế nào?
Có một tình trạng suốt hơn 10 năm vừa qua thì nhiều cơ quan báo chí bị lệ thuộc khá nhiều vào các nền tảng truyền thông xã hội. Điều này thì cũng mang lại những cái lợi ích nhất định, đó là lượng truy cập ngày càng cao. Lượng truy cập cao như thế khiến cho các cơ quan báo chí phần nào khá là lệ thuộc vào các công cụ tìm kiếm hay là các mạng xã hội. Khi mà lệ thuộc như vậy, chúng ta chỉ có lượng truy cập chứ chúng ta không có độc giả. Bởi vì bao nhiêu dữ liệu về độc giả thì các ông lớn công nghệ họ nắm hết. Họ chỉ đẩy cho chúng ta một ít truy cập và họ cho chúng ta hưởng một chút nguồn thu quảng cáo từ họ. Để đối phó với cái tình trạng này thì nhiều cơ quan báo chí trên thế giới đang đi theo cái hướng yêu cầu người dùng phải đăng ký đăng nhập để họ nắm được cái thông tin. Chúng ta trở lại thời kỳ trước đây là khi báo chí có một cái mối quan hệ trực tiếp với người dùng. Thì các cơ quan báo chí thế giới hiện nay đang đi theo cái hướng là thu thập dữ liệu người dùng càng nhiều càng tốt. Và thậm chí nếu một cơ quan báo chí quy mô nhỏ, họ sẽ tìm cách là liên kết với các cơ quan báo chí khác. Thậm chí ở châu Âu hay là ở Mỹ, Canada có những cái liên minh nhiều cơ quan báo chí hợp sức với nhau để cùng nắm bắt những cái nội dung, những cái thông tin người dùng như vậy.
Vâng, như ông vừa phân tích thì việc đẩy mạnh sự liên kết đang dần trở thành xu thế của báo chí thế giới. Và đó là các tờ báo bắt tay nhau để đạt tới lượng người dùng đủ lớn để kinh doanh về nội dung. Và liệu mô hình này thì có phù hợp với Việt Nam không ạ, thưa ông?
Theo tôi thì cái xu hướng hợp tác với nhau đang trở thành xu hướng toàn cầu trong mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực điều tra có một sự liên kết không chỉ phóng viên trong một tờ báo, không chỉ giữa một hai tờ báo với nhau, mà thậm chí chúng ta đã thấy có những cái tuyến nội dung điều tra được liên kết giữa hàng chục cơ quan báo chí lớn trên thế giới với sự tham gia của hàng trăm hàng ngàn phóng viên, biên tập viên để giúp xử lý những cái khối lượng thông tin rất khổng lồ. Nếu các cơ quan báo chí có thể thống nhất với nhau trong cái việc sử dụng chung một cái hình thức theo dõi người dùng và sẵn sàng chia sẻ với nhau những cái dữ liệu đó để cùng hướng đến một mục tiêu chung thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chỉ e rằng là sẽ có những cơ quan báo chí chưa hiểu được điều này và giữ khư khư cái dữ liệu mà có thể là vẫn rất nhỏ của mình hay là chưa được những chuyên gia phân tích một cách kỹ càng nhưng lại không chịu chia sẻ với những người khác. Không có một cái tinh thần có thể chịu sự sụt giảm hay là thua kém trong một thời gian trước mắt nhưng về lâu dài thì lại có thể đạt được những cái lợi ích về mặt kinh tế cao hơn nếu cùng liên kết, cùng chia sẻ những cái dữ liệu độc giả như vậy.
Sự liên kết này cũng là một trong những giải pháp để báo chí chống lại một mối đe dọa rất lớn trong thời đại truyền thông số, đó là tin giả. Và ông có bình luận gì về nội dung này?
Trước đây thì nhiều người cũng hơi coi thường tin giả và không đánh giá được nguy hiểm của nó. Nhưng trong 2 năm rưỡi xảy ra đại dịch Covid vừa qua thì chúng ta được chứng kiến sự hoành hành của tin giả, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Và nó không chỉ dừng ở những cái thông tin liên quan đến dịch bệnh mà nó liên quan đến rất nhiều cái vấn đề trong xã hội. Từ chính sách của Đảng, Nhà nước, kể cả những hoạt động của doanh nghiệp, kể cả hồ sơ những cái nhân vật cá nhân. Sự lan truyền tin giả như vậy thì cách thức đối phó của các cơ quan báo chí hiện nay là phải cùng hợp tác với nhau để phát hiện, bóc trần tin giả. Nhưng nếu được nhiều cơ quan báo chí cùng tham gia đồng hành thì chúng ta mới hy vọng là có thể giảm bớt mối đe dọa này. Tuy nhiên là cái nỗ lực này cũng chưa được mạnh mẽ cho lắm, chưa được có nhiều thông tin được kiểm chứng một cách thường xuyên hay là mới thiên về một số loại thông tin thôi mà trong khi đó còn rất nhiều thông tin khác chưa kiểm chứng được. Việc này cũng đòi hỏi cái sự hợp tác với các nền tảng công nghệ, bởi vì khi chúng ta kiểm chứng rồi thì điều quan trọng hơn là những thông tin đó khi được lan truyền trên mạng thì liệu nó có đến được với người dùng hay không. Một số cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã có cái cách thức là hợp tác cùng với Facebook hay là Twitter, Viber, WhatsApp để khi người dùng lan truyền những cái thông tin mà được cho là không chính xác thì họ gắn kết với cái nội dung trên báo chính thống và họ cảnh báo người dùng là thông tin bạn đang sử dụng có khả năng là tin giả. Và nếu bạn tiếp tục chia sẻ những thông tin giả như vậy thì bạn sẽ bị khóa tài khoản. Nó giúp cho cái việc người dùng bắt đầu có ý thức hơn và được tiếp xúc với những cái thông tin chính thống thay vì chia sẻ thông tin giả một cách tự nhiên. Thì cái sự tham gia phối hợp giữa báo chí và các nền tảng như vậy là hết sức cần thiết vì nó mang tính kỹ thuật, nó sẽ xử lý dễ hơn là cái việc nâng cao nhận thức một cách thuần túy.
À dạ vâng, trong cái bối cảnh như vậy thì báo chí không chạy đua với mạng xã hội mà cần tính chính xác. Yếu tố đúng mới là quan trọng, phải không thưa ông?
Trước đây thì chúng ta cho rằng tin thì bao giờ cũng phải nhanh. Và thực ra tin thì đúng là phải nhanh. Bởi vì nếu không nhanh thì tin giả tràn lan, thì những cái tin thật đưa ra đã quá chậm và không phải ai cũng sẽ đọc những cái thông tin được thẩm định sau đó. Tuy nhiên trong bối cảnh chạy đua thì chúng ta cũng chứng kiến một cái tình trạng muốn chạy đua nhanh, cho nên nhiều thông tin đã không được kiểm chứng một cách chính xác. Trong khi báo chí thì khác với cái xã hội, mạng xã hội ở chỗ là thông tin nào cũng phải kiểm định, thậm chí là không những kiểm chứng một nguồn mà thậm chí phải kiểm chứng nhiều nguồn để đảm bảo sự công bằng và cân bằng. Thế thì báo chí hiện nay là đứng trước một cái khó khăn là nếu mà muốn chạy đua thật nhanh thì đôi khi là mắc lỗi. Còn nếu mà muốn nội dung thật đúng nhưng nếu chậm quá thì nó lại không hiệu quả. Cho nên để giải quyết cái bài toán là làm sao thông tin thì chính xác nhưng cũng không quá chậm, thậm chí nếu có thể nhanh được thì chúng ta mới có thể mang tính định hướng về mặt thông tin cho công chúng trên mạng xã hội.
Dạ vâng, có thể thấy là chống tin giả là nhiệm vụ cấp bách và bắt buộc đối với mỗi cơ quan báo chí trong thời đại bùng nổ truyền thông số. Ở đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các cơ quan báo chí trong việc thể hiện vai trò cung cấp, xác thực thông tin để duy trì môi trường tin tức lành mạnh và hữu ích. Các kênh thông tin chính thống phải chuẩn chỉnh, chính xác hơn bao giờ hết để báo chí trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất, tin cậy nhất để định hướng dư luận xã hội. Sau đây mời nhà báo Lê Quốc Minh và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của một số cơ quan báo chí và nhà nghiên cứu về báo chí ạ.
Với Thông tấn xã Việt Nam thì một trong những cái tiêu chí chính đấy là nguồn thông tin tin cậy. Để có được các nguồn thông tin tin cậy thì chúng tôi thứ nhất là phóng viên khi mà đi thu thập thông tin ở hiện trường cũng như là ở trong các cái sự kiện thì chúng tôi bao giờ cũng có sự kiểm chứng. Và chính từ những cái sự kiểm chứng đó cho nên cái nguồn thông tin của chúng tôi thường là những cái nguồn thông tin chính xác, chính thức và tin cậy.
Chúng ta phải đổi mới, chúng ta phải sáng tạo và chúng ta phải sử dụng được các công nghệ mới, các nền tảng công nghệ mới thì chúng ta mới truyền tỏa được những thông tin chính xác, tin cậy và có tính định hướng cao. Cái này tôi thấy là một trong những cái đòi hỏi có thể nói rất nóng bỏng đối với các cơ quan báo chí và đối với từng nhà báo ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào làm báo chỉ với các phương thức truyền thống. Chúng ta chắc chắn là sẽ bị mạng xã hội vượt qua. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta không thể thắng mạng xã hội bằng tốc độ đưa tin, nhưng chúng ta sẽ vượt trội mạng xã hội bằng độ tin cậy và tính thuyết phục của báo chí. Và độ tin cậy, tính thuyết phục của báo chí chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.
Dạ vâng, thưa nhà báo Lê Quốc Minh ạ. Biển thông tin trên mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số có tác động lớn đến mọi khía cạnh của đời sống. Bởi vậy, trong bối cảnh rất dễ bội thực tin tức, người dùng cũng cần phải có ý thức tự bảo vệ mình trước có mối nguy hại của tin giả. Thưa nhà báo Lê Quốc Minh, ông có lời khuyên như thế nào tới độc giả để tăng sức đề kháng chống lại tin giả?
Nhiều khi chúng ta đọc được một cái nội dung trên mạng xã hội do một ai đó chia sẻ, nhất là những người mà chúng ta quen biết, những người có uy tín, thì suy nghĩ rất nảy lên trong đầu là thông tin này là chính xác. Và chúng ta sẵn sàng là chia sẻ những thông tin đó, thậm chí khi mình còn chưa đọc nội dung mà chỉ mới đọc cái tiêu đề. Có những lúc là chúng ta đã chia sẻ một cách vô thức những cái nội dung mà chưa chắc đã là những thông tin chính thống, thậm chí là sai lệch. Và cũng có những người là cố tình chia sẻ những nội dung mà gây sốc, kích động những sự tức giận, có thể để mua vui, có thể để gây rối loạn xã hội, có thể vào những mục đích là kiếm tiền. Trong cái thời buổi hiện nay, chúng ta nên lưu ý số lượng tin giả rồi sẽ còn tăng lên rất nhiều. Hiện nay thì tin giả đang được con người tạo ra, nhưng trong thời gian sắp tới, các nhà nghiên cứu dự báo rằng các cỗ máy, các robot sẽ tạo ra tin giả với một cái số lượng, một cái tần suất là cao hơn hiện nay rất nhiều lần. Thế thì đòi hỏi với chúng ta khi đọc các nội dung trên mạng cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Số lượng tin giả, tin thật bây giờ đã lẫn lộn rồi. Mà nếu với một dự báo mà chúng ta có thể nhìn thấy được là robot sản xuất tin giả và do những người có những mục đích xấu tung lên trên mạng, thì khả năng là cái lượng tin giả sẽ còn nhiều hơn tin thật. Cho nên điều mà chúng tôi mong muốn với người dùng là ai thì cũng có nhu cầu và cũng có quyền truy cập rất nhiều các nội dung theo sở thích của họ. Nhưng hãy hướng đến những cái kênh, những cái website mà chính thống, chính thức, và cố gắng bình tĩnh tham khảo qua vài nguồn khác nhau trước khi tin và chia sẻ một cái thông tin nào đó. Và cũng xin lưu ý là kể cả báo chí chính thống cũng có khả năng bị mắc bẫy tin giả. Cho nên ngay kể cả khi đọc những thông tin trên báo chí chính thống mà chúng ta thấy có một gì đó nó băn khoăn, thì chúng ta cần kiểm định bằng nhiều các nguồn khác nhau. Trong thời gian tới thì chắc chắn về mặt công nghệ để tạo ra được tin giả được thì cũng sẽ có những cái công nghệ để phòng chống tin giả. Ví dụ bây giờ người ta đã tính đến những công nghệ blockchain, chuỗi khối để giúp thẩm định cái độ chính xác của cái nguồn tin, hay là những cái cách thức công nghệ khác nữa hiện đại hơn. Nhưng dù có bất kỳ công nghệ nào thì vẫn đòi hỏi cái ý thức của người dùng là phải thật là tỉnh táo và cần phải tham khảo nhiều nguồn, phải tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn là cứ thấy những thông tin gây sốc, những cái thông tin gây sự tức giận, thông tin thê thảm mà chúng ta vội vàng chia sẻ. Và nó hoàn toàn có thể là những thông tin mang tính ngụy tạo mà không có ích gì cho xã hội.
Bằng cách đưa thông tin dựa trên sự thật, đưa một cách công bằng, cân bằng và đa chiều, phản ánh được mọi mặt đời sống thì yếu tố nhân văn phải được lan tỏa trong các cái sản phẩm báo chí. Và trong bối cảnh truyền thông số hiện nay thì thay vì chỉ nhìn nhận những mặt trái, những yếu tố bất cập của xã hội thì báo chí cần đặt yếu tố con người lên trên hết và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Thưa ông.
Hiện nay trên thế giới đang có một cái xu hướng gọi là báo chí xây dựng và báo chí giải pháp. Nó khác quan niệm rất lâu nay của báo chí là báo chí phải đánh vào sự tò mò của người xem. Báo chí trong một cái thời buổi thông tin nó khá là quá nhiều thì đang có xu hướng là không tô hồng xã hội, nhưng dù mình nêu một cái vấn đề bất cập, tôn vinh một cá nhân nào đó thì mục tiêu hướng đến một cái xã hội tốt hơn. Và báo chí thay vì việc chỉ có phản ánh, chỉ có tìm ra những cái câu chuyện tham nhũng, tham ô, lãng phí thì thậm chí còn phải gợi mở những cái giải pháp cho xã hội. Và rõ ràng đúng là xu hướng báo chí nhìn quá nhiều vào những mặt tích cực thì hiện nay cũng đang dẫn đến một cái tình trạng là người dùng bắt đầu xa rời với tin tức. Vì họ không muốn sáng dậy mở tờ báo, bật kênh radio, truyền hình hay lên internet mà nhìn thấy toàn những câu chuyện tiêu cực, nó làm cho cái cuộc sống của người ta trở nên u tối. Mà tỷ lệ này theo những cái báo cáo mới nhất của Reuters thì cái tỷ lệ này đang tăng lên trên thế giới. Và điều này là điều rất là nguy hại, bởi khi người dùng ngắt kết nối với báo chí, với thông tin, không còn đọc thông tin nữa thì họ sẽ không thể nắm bắt được những thông tin hữu ích và định hướng cho cuộc sống cũng như công việc của họ.
Thưa quý vị, trong quá trình hoạt động của nghề báo thì yếu tố nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong nhiều chuyên mục chuyện tử tế và nhiều hoạt động xã hội hướng tới giá trị nhân văn của nhà báo. Điều đó mang lại những hiệu ứng tích cực với xã hội, lan tỏa sâu rộng và tạo được những thay đổi nhiều số phận ở nhiều miền quê, đặc biệt là thổi lên ngọn lửa của lòng nhân ái, lối sống tốt đẹp trong cộng đồng. Không ít nhà báo đã âm thầm làm việc thiện, chung tay góp sức làm nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Mời quý vị đến với ghi nhận sau. Trong hành trình thiện nhân, hiện giờ có hơn 10.000 hồ sơ của trẻ và tất cả những đứa trẻ bất hạnh đều gọi nhà báo Mai Anh là mẹ còi hoặc mẹ Mai Anh với tình yêu thương. Đó là những gì hạnh phúc nhất của một người làm báo, làm thiện nguyện.
Và thực sự với cái hành trình thiện nhân mà chúng tôi đã đi qua trong suốt hơn 15 năm qua, nó không thể nào tồn tại được nếu như là không có sự đóng góp công sức rồi của muôn vàn hàng nghìn những cái bài báo lay động lòng người khác nhau với cái hành trình này.
Dùng ngòi bút và lòng trắc ẩn của mình để chạm tới trái tim độc giả, mong muốn sự sẻ chia của độc giả, từ đó nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Hành trình thiện nguyện của những câu chuyện báo chí luôn tiếp nối và có bàn tay của những đồng nghiệp. Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, nguyên phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đã gắn bó với hành trình thiện nguyện từ khi làm nghề đến lúc nghỉ hưu vẫn tiếp tục công việc này.
Công việc nó từ nhỏ lẻ dần dần tiến lên, mới đầu chỉ có hơn 10 nhà báo nữ thôi, nhưng về sau thì đến là các bạn bè ở trong các báo khác này, rồi gia đình các nhà báo bạn bè của các nhà báo. Thế và đoàn thiện nguyện hiện giờ đã có độ khoảng hơn 300 thành viên chính thức.
Qua những chuyến đi, những bài viết của mình, nhiều ngôi trường vùng cao, những cây cầu, con đường đã được hình thành, hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn khắp mọi miền đất nước đã nhận được sự giúp đỡ của chính những nhà báo và các mạnh thường quân. Nhà báo Thu Uyên mong muốn.
Ở cái mảng mà các người cái đẹp thì nó có rất là nhiều thứ, trong đấy có chính là công việc thiện nguyện. Và cái công việc thiện nguyện đấy nếu mà chúng ta được tham gia, nhà báo được tham gia và sau đó lại dùng chính kỹ năng báo chí của mình mà làm, là một cái hoạt động xã hội. Và cái mà tôi mong muốn nhất là đều vì một cái đẹp và chúng ta làm cùng với nhau.
Thưa nhà báo Lê Quốc Minh, qua ghi nhận vừa rồi cho thấy thì trách nhiệm xã hội của nhà báo hiện nay không chỉ dừng ở sự coi trọng nghề báo mà cần thể hiện ở sự tận tụy cống hiến hết mình và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Thưa ông, trách nhiệm xã hội của nhà báo cần được xem như thế nào trong mối quan hệ giữa là lợi ích của từng tờ báo, của cơ quan chủ quản, lợi ích của cộng đồng, của quốc gia dân tộc và sự tuân thủ pháp luật như mình?
Có câu nói rằng là nếu một thầy thuốc tay nghề kém thì có thể làm hại đến tính mạng của một số người hoặc là vài chục người. Nếu một thầy giáo mà không có tâm, có trình độ hạn chế thì có thể là ảnh hưởng đến hàng nghìn em học sinh. Nhưng một nhà báo không có trách nhiệm viết những nội dung mà sai lệch thì có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến một doanh nghiệp, một thể chế, dẫn đến những cái xung đột giữa các cái thể chế khác nhau. Điều đó cho thấy là cái trách nhiệm của nhà báo là vô cùng to lớn. Tuy ai trong xã hội cũng phải có những trách nhiệm với xã hội, nhưng trách nhiệm khi đặt ngòi bút hay là xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình là chúng ta đang đứng trước một đối tượng đặc biệt mà họ tin vào cơ quan báo chí, cho nên mỗi câu chuyện mà nhà báo viết ra nó có tác động vô cùng to lớn. Trách nhiệm xã hội chúng ta đã nhắc đến rất nhiều khi mà nhấn mạnh đến một phẩm chất của một nhà báo trong thời buổi hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Đứng trước một sự việc, chúng ta phải cân nhắc xem là liệu chúng ta sẽ khai thác theo hướng nào, tìm hiểu đến đâu, thậm chí là có nên đăng hay không nếu nó đi ngược lại với những cái lợi ích của đất nước, của nhân dân, thì ảnh hưởng đến xã hội. Đứng trước một cơ hội để tạo một nguồn thu cho một cơ quan báo chí, nhưng nếu nó là những điều sai trái, ngược lại những quy định đạo đức nghề báo, thì các nhà báo cũng phải biết điểm dừng. Các cơ quan báo chí cần phải có một sự hy sinh nào đó. Là một nhà báo trong thời kỳ hiện nay vừa có nhu cầu phải được tác nghiệp rồi vẫn cần phải có nguồn sống, nhưng lại đòi hỏi những cái trách nhiệm xã hội rất lớn, để có những lúc là phải dấn thân, phải hy sinh, phải đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu, nhưng có những lúc phải biết dừng lại một cách đúng lúc.
Dạ vâng, thưa quý vị, đúng là chuyển đổi số là con đường mà báo chí cần bước đi nhanh và quyết liệt nếu không muốn bị tụt hậu và mất đi độc giả, khán thính giả. Và hậu quả đương nhiên là sự sống còn của chính cơ quan báo chí. Trong quá trình chuyển đổi số ấy thì con người mới là trung tâm, chứ không chỉ là công nghệ. Bởi mua sắm thiết bị hay công nghệ hiện đại không phải là chuyện khó, mà khó hơn là khả năng thích nghi với một môi trường tương lai digital của mỗi cơ quan báo chí về nhân lực chất lượng cao cũng như là khai phá tiềm năng để vượt qua mọi thử thách. Nhưng dù trong kỷ nguyên số thì các tòa soạn cũng phải luôn ghi nhớ những giá trị của báo chí, tin cậy, chính xác, công bằng và cân bằng trong mỗi bài viết là những giá trị vô cùng quan trọng mà giờ đây càng quan trọng hơn bao giờ hết. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân đã nhận lời tham dự chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chào quý vị thính giả. Xin chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả và có một thái độ rất là tích cực đối với xã hội và đối với cuộc sống của chính mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Lệ Hoa và nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân về câu chuyện chuyển đổi số, con đường mà báo chí cần bước đi nhanh và quyết liệt. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chia sẻ và lời chúc mừng của quý vị thính giả cả nước. Chúng tôi xin trích ý kiến của một thính giả vừa gửi đến chương trình.
Tôi là Lê Sương, bạn nghe đài của quý Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam xin gửi lời chúc mừng chân thành, chúc sức khỏe và chúc tất cả các nhà báo vững vàng, sắc bén trên ngòi bút, nâng cao cánh sóng của Tiếng Nói Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa và nhất là trong cái thời đại công nghệ 4.0 và nhất là trong cái tình hình thời sự quốc tế đang nóng bỏng, cho nên là mong rằng là chúng tôi được nghe nhiều cái bài bình luận sắc bén hơn nữa. Xin cảm ơn.
Vâng, xin được cảm ơn bác, và cũng thay mặt những người làm chương trình xin được cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả cả nước đã dành cho những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam, và đây chắc chắn sẽ là nguồn động viên cổ vũ lớn lao để giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi cũng đã thông tin là vào tối nay 21 tháng 6 sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia 2021. Đã có 152 tác phẩm được lựa chọn vào trung khảo và sẽ trao 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C và 35 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Theo nhận xét của đại diện Hội đồng chấm giải báo chí quốc gia 2021, mùa giải lần này có nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, thể hiện tâm huyết, sáng tạo, khám phá, có sức hút, thể hiện sự chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang hơi thở của báo chí hiện đại. Một số tác phẩm nổi trội, có sự đầu tư công phu, nhất là những đề tài liên quan đến đại dịch COVID-19. Và bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ban Thời sự VOV1.
Giải lần này, Đài Tiếng Nói Việt Nam được Hội đồng chấm giải đánh giá có nhiều tác phẩm xuất sắc, như tác phẩm Những Ngày Không Quên của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ban Thời sự VOV1, loạt 4 bài Vỉa Hè Đang Thực Sự Nuôi Ai của nhóm tác giả Trang Công Tiến, Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Chu Trung Đức, Nguyễn Hải Bằng, kênh VOV Giao thông, tác phẩm Cuộc Chiến Của Những Điều Chưa Từng của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Trang, Kiều Thanh Phượng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Phương Thảo, Phạm Thị Thu Trang, Ban Văn hóa Xã hội VOV2 và tác phẩm Cờ Bạc Núp Bóng Đầu Tư Tài Chính Mùa Dịch của nhóm tác giả Nguyễn Sĩ Đoan, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Duy Bùi, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trong đó, tác phẩm Những Ngày Không Quên của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chạm đến những vấn đề rất mạnh mẽ của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Nhưng được thể hiện ở một góc độ riêng, sáng tạo. Đó là tác phẩm thể hiện rõ thế mạnh của phát thanh, sử dụng tiếng động hiện trường, âm nhạc, đặc biệt là sự lăn lộn của phóng viên, không quản ngại khó khăn khi đi đến các vùng tâm dịch như Bạch Mai, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhóm tác giả, nhà báo Bùi Thị Thu Trang, VOV1 cho biết.
Và đáng nói là nếu như trong điều kiện bình thường ấy, thì hoạt động tác nghiệp là trực tiếp, thì với tác phẩm này, ekip có 3 thành viên thì... Một người là F0 ở tâm dịch nóng bỏng Thành phố Hồ Chí Minh, chính là nhà báo Nguyễn Thị Minh Hạnh. Hai thành viên còn lại là nhà báo Nguyễn Vũ Duy, trưởng ban thời sự VOV1. Và tôi là nhà báo Bùi Thị Thu Trang thì có tới 4 lần cách ly y tế theo quy định. Cho nên là mọi hoạt động trao đổi nhóm thì đều vận dụng tối đa nền tảng số. Và khó khăn thách thức thì cũng chính là điều ấn tượng đáng nhớ nhất với cả ekip thực hiện Những Ngày Không Quên.
Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, gây sức ép về điều kiện tác nghiệp, rủi ro nhưng cũng mang lại những cơ hội cho các nhà báo trong việc dấn thân vào những lĩnh vực khó của đời sống xã hội, khắc phục những khó khăn, nguy hiểm để có mặt tại tâm dịch, đồng hành cùng với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam, những tác phẩm của các nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tập trung vào những vấn đề rất nóng, đó là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính những khó khăn do dịch bệnh gây ra đã khiến cho đội ngũ phóng viên của Đài được thể hiện khả năng linh hoạt tác nghiệp trong mọi hoàn cảnh, áp dụng kiến thức báo chí hiện đại trên nền tảng đa phương tiện, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí sống động, phản ánh sinh động thực tiễn cũng như những đau thương, mất mát của nhân dân.
Mùa giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 ghi nhận cái sự thành công rất đáng tự hào của đội ngũ làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng là cái thành công rất toàn diện, đa dạng của đội ngũ làm báo đa phương tiện của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở tất cả các loại hình báo chí. Nó cũng khẳng định cái chủ trương định hướng xây dựng một cơ quan báo chí đa phương tiện ở tầm quốc gia là một cơ quan báo chí chủ lực của nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Và trong nhiều năm qua chúng ta đã đầu tư và đến thời điểm này đang gặt hái những cái thành công rất rõ rệt.
Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong 2 năm 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn, báo chí đã dấn thân vào những nơi nguy hiểm, thậm chí đối mặt với làn danh giữa sự sống và cái chết. chính sự dũng cảm, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ người làm báo đã đưa được nhiều vụ việc ra ánh sáng, được cơ quan chức năng vào cuộc. Đó chính là phẩm chất cao đẹp của những người làm báo cần được phát huy mạnh mẽ.